Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 của bài Yêu Chúa, nhận biết bí quyết được ngũ phúc. Chúng ta đã cùng học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết bí quyết được ngũ phúc, phần 1 và 2. Chúng ta đã được biết bí quyết để được trường thọ và hạnh phúc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau phần 3. Bí quyết được thành công, tức là lộc. Châm ngôn chương 3, từ câu 5 đến câu 6 dạy rằng: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Lời Chúa cho thấy hai điều chúng ta cần làm để được thành công trong đời sống. Điều thứ nhất, hết lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nghĩa là đầu phục và phó thác đời sống mình vào trong tay Chúa. Như trước giả Thi Thiên chương 37 câu 5 khẳng định: Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Tại sao con dân Chúa phải tin cậy hay nhờ cậy nơi Ngài? Vì Ngài là đấng hằng hữu. Chính Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là đấng tự hữu, hằng hữu, theo Suất Ê-díp-tô ký chương 3 câu 14. Ngài là đấng tự có và hằng có hay hằng sống, nên con người có thể tiếp xúc với Ngài. Ông Môi-se là người được Chúa cho đặc ân trò chuyện với Ngài như một người bạn. Cho nên ông Môi-se có thể tường thuật lại lời Đức Chúa Trời phán trực tiếp với ông rằng: Bây giờ, hãy xem, ta là Đức Chúa Trời, ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành. Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được, vì ta giơ tay chỉ trời mà thề rằng: Ta quả thật hằng sống đời đời. Theo phục truyền luật lệ ký chương 32, từ câu 39 đến câu 40. Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài xác nhận rằng như Cha là đấng hằng sống. Theo Giăng chương 6 câu 57. Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, nên Ngài nghe, thấy và giúp đỡ cách hiệu quả cho những ai tin cậy Ngài. Thi Thiên chương 139, từ câu 1 đến câu 4 chép rằng: Vì Ngài là đấng toàn tri. Ý thức điều đó, vua David nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa, Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Theo Thi Thiên chương 139, từ câu 1 đến câu 4. Đức Chúa Trời không chỉ nhìn biết hoàn cảnh con dân Chúa đối diện, mà Ngài còn biết rõ cả nguyên nhân, cho nên sự giúp đỡ của Ngài thật trọn vẹn cho những ai tin cậy Ngài. Vì Ngài là đấng toàn tại. Trước giả Thi Thiên cho biết: Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Theo Thi Thiên chương 139, từ câu 7 đến câu 12. Đức Chúa Trời thấy rõ hoàn cảnh mà con dân Chúa đối diện và cứu giúp kịp thời. Vì Ngài là đấng toàn năng, Chúa Hằng Hữu phán với ông Abraham rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Theo Sáng Thế Ký chương 17 câu 1. Không có việc gì mà Chúa không làm được, miễn là điều đó không vi phạm đến đức tính của Ngài. Ông Gióp nói rằng: Quả thật, Đức Chúa Trời không làm ác, đấng toàn năng chẳng trái phép công bình. Theo Gióp chương 34 câu 12. Những người không biết Chúa, nhờ cậy nơi quyền lực hữu hạn và tạm thời của con người, cũng có thể giải quyết được những nan đề trong giới hạn của nó, nhưng không thể giải quyết được cốt lõi của vấn đề. Còn những người nhờ cậy nơi các thần tượng hay hình tượng, thì lời Chúa cảnh cáo rằng hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Theo Thi Thiên chương 115 từ câu 4 đến câu 8. Tuy nhiên, những người nhận biết Ngài rõ ràng đều tuyên bố quả quyết rằng: Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Theo Thi Thiên chương 91 câu 2. Vì những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động, hằng còn đến đời đời. Theo Thi Thiên chương 125 câu 1. Đức Chúa Trời là đấng giải quyết từ nguyên nhân cho đến kết quả, từ trong ra ngoài một cách toàn diện, và không có điều gì mà Ngài không làm được. Vậy nên, Trước Giả Châm Ngôn chương 3 từ câu 5 đến câu 6 khuyên con dân Chúa, khi đối diện với những khó khăn thách thức trong đời sống, thì Đức Chúa Trời là đấng đầu tiên và duy nhất mà họ chạy đến, chứ không phải chạy đến ông này bà nọ, và cũng không nương cậy nơi sự khôn ngoan thông sáng của mình. Mặc dù sự khôn ngoan và thông sáng là do Chúa ban, nhưng đó không phải là cứu cánh của đời sống con người. Khi nương dựa vào sự khôn ngoan của chính mình, chúng ta có thể thành công trong một vài phương diện. Nhưng thành công đó chỉ là tạm thời và có thể đưa đến sự kiêu ngạo, cuối cùng là sự thất bại lớn lao. Người yêu Chúa cần nhận biết bí quyết này để được thành công trong cuộc sống. Điều thứ hai, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài. Châm ngôn chương 3 từ câu 5 đến câu 6 dạy rằng: Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Con người dù khôn ngoan đến đâu, thì sự khôn ngoan của người ấy cũng chỉ là hữu hạn, vì người ấy không thể nhìn thấy và hiểu biết một cách toàn diện. Chính vua Salomon là một người được Chúa ban cho tấm lòng khôn ngoan, thông sáng, đến nỗi trước người chẳng có ai bằng, và sau người cũng chẳng có ai ngang. Theo Các Vua Nhất chương 3 câu 12. Nhưng ông vẫn thấy mình không thể nào lường trước được những điều sẽ xảy ra trong đời sống. Vì vậy, ông kêu gọi thần dân của mình hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa trong mọi vấn đề của cuộc sống, thì Ngài sẽ chỉ dẫn cho. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta bằng cách nào? Qua đời sống cầu nguyện. Lời Chúa hứa rằng: Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Theo Jeremy chương 33 câu 3. Khi con dân Chúa tại Antioch hiệp lại kiêng ăn và cầu nguyện cho công tác truyền giáo, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Barnaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 13 câu 2. Khi một người hay một nhóm người hoặc hội thánh hạ mình xuống tìm cầu Chúa, chắc chắn Ngài sẽ bày tỏ cho họ biết được ý muốn của Ngài. Ngài hướng dẫn chúng ta qua lời Chúa. Chúa bày tỏ cho con người qua lời của Ngài. Trước giả Hebrew bày tỏ rằng: Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Theo Hebrews chương 1, từ câu 1 đến câu 2. Kinh Thánh không chỉ ghi lại lời phán của Chúa hằng hữu qua các đấng tiên tri, mà còn qua Chúa Giê-xu là ngôi lời. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa, trước mọi quyết định trong cuộc sống, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Theo Ê-phê-sô chương 5 câu 10. Vì lời Chúa là khuôn vàng thước ngọc, là kim chỉ nam cho đời sống của con dân Ngài. Một thanh niên ra tỉnh làm việc kiếm ăn. Một người bạn tiễn chân anh nhắn nhủ rằng: "Này anh, hãy nhớ rằng anh sắp ra khơi đầy nguy hiểm." Anh đáp: "Phải, tôi biết thế lắm." Đoạn anh móc trong túi ra cuốn kinh thánh, giơ cao lên cho bạn thấy, rồi nói tiếp: "Nhưng tôi sẽ cầm cái la bàn này để vững tay lái và đi đúng hướng." Sứ đồ Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng: "Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành." Theo Ti-mô-thê nhì chương 3, từ câu 14 đến câu 16. Mỗi chúng ta cần khiêm nhường để nhận biết giới hạn và yếu đuối của chính mình và đặt cuộc đời mình trong bàn tay Chúa, thì Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Khi biết được sự hướng dẫn của Chúa, thì chúng ta cần phải vâng phục tuyệt đối, cho dù sự hướng dẫn của Chúa có đi ngược lại với suy nghĩ của chúng ta. Khi dân Do Thái tiến vào đất hứa, họ phải đối diện với thành Jericho, được xây dựng kiên cố và được canh phòng cẩn thận bởi những tay các chiến sĩ mạnh dạn. Dân Do Thái vâng theo sự hướng dẫn của Chúa qua nhà lãnh đạo Giô-suê. Mỗi ngày, các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước và thổi kèn, cùng dân sự đi vòng quanh thành một lần, rồi trở về trại mình. Đến ngày thứ bảy, họ làm như vậy bảy lần, và la lớn, khiến vách thành đổ xuống. Dân Do Thái chiếm lấy thành Jericho một cách dễ dàng, do vâng theo lời Chúa dạy cách tuyệt đối, không thắc mắc hay nghi ngờ. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu dạy rằng: "Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan, cất nhà mình trên vần đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá." Theo Ma-thi-ơ chương 7, câu 24. Khi vâng lời Chúa dạy, chúng ta không chỉ thành công mà còn vững vàng trước những dông tố trong cuộc đời. Chúa cho người yêu Chúa bí quyết thành công. Đó là vâng theo sự hướng dẫn của Ngài. Người đời cho rằng phải tin tưởng ở chính mình thì mới thành công. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta đừng nương cậy vào tài năng, hiểu biết hay khôn ngoan của chính mình. Trái lại, chúng ta phải tin cậy nơi đấng cao cả quyền năng là Đức Chúa Trời và xin Chúa hướng dẫn, giúp đỡ. Có như thế, chúng ta mới thành công thật sự. Người yêu Chúa cần nhận biết bí quyết thành công theo lời Chúa dạy để luôn sống trong phước hạnh Chúa ban.
Cha ban cho con một tin lành từ Cha ban xuống. Tin lành là đao chiếu sáng cho mọi người tin Giê-xu. Cha ban cho con một tin lành bình an vui thoa. Tin lành hồng ân Thiên Chúa đem xuống cho nhau.